siêu cấp hoàng kim thủ, chương 257, bán phỉ thúy, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN tiếng pháo đã làm lấn áp âm thanh của máy giải thạch. Ngoài những người đứng xung quanh máy ra thì những người khác chỉ nghe thấy tiếng pháo nổ vang trời, nếu nói chuyện thì phải nói thật to mới có thể nghe thấy. Những người xung quanh đến ngày càng nhiều, từ lúc tiếng pháo nổ vang lên thì không lúc nào ngừng lại cả. Tiếng pháo nổ liên miên dường như đang nói với mọi người rằng, đại công bàn lần này, sẽ xuất hiện khối phỉ thúy trong suất thứ ba, mà lại xuất hiện trong những khu giao dịch tự do, một lần đại công bàn xuất hiện ba khối phỉ thúy trong suất. Đối với những người ở Hiệp hội Đá Quý Bình Châu mà nói thì đó là một niềm vui bất ngờ. Tuy những lần đại hội giao dịch trước đều xuất hiện thủy tinh trùng nhưng đa phần đều là nguyên thạch được đấu giá ở khu ám tiêu. Số phỉ thúy này đều được gia công sau khi mang khỏi cuộc đấu giá. Năm vừa rồi thời điểm mà công bàn tổ chức những loại phỉ thúy xuất hiện trên hội trường rất ít, năm trước nhiều nhất nhưng cũng chỉ có 2 khối mà thôi. Năm nay tưởng rằng cũng chỉ có 2 khối, điều này đã nhanh chóng kết thúc rồi, không ngờ lại có người mang đến cho bọn họ một sự vui mừng kinh ngạch. Tần rằng loại khối thủy tinh trùng này sau khi xuất hiện, sự ảnh hưởng của đại công bàn sẽ có sự thay đổi lớn, trước mặt công chúng có thể tìm ra 3 khối phỉ thúy trong suốt mà nguyên thạch ám tiêu có chẳng phải là càng nhiều sao. Sau khi có một số tin đồn, e rằng số người đến tham gia hội công bàn sẽ tăng lên không ít, thu hút những thương nhân hàng nguyên thạch cũng sẽ có một sự thay đổi lớn. Những thành phố như Doanh Giang, Côn Minh muốn mở rộng quy mô công bàn phỉ thủy, muốn đuổi theo Bình Châu sẽ ngày càng khó hơn. Tiếng pháo nổ vẫn chưa dứt, Lý Dương đã gia công xong toàn bộ phỉ thủy, đây là một khối phỉ thủy hình bầu dục, nhìn thấy phỉ thủy như thế này, An Văn Quân cũng vui mừng kinh ngạc. Loại nguyên liệu phi thủy có hình dạng này càng dễ dàng tiến hành việc phân tách, có thể tạo ra thứ giá trị có lợi nhất. Thấy phỉ thúy mà Lý Dương gia công toàn bộ xong, mấy người Tư Mã Lâm đều tròn mắt nhìn, lúc này thì pháo của bọn họ một nửa vẫn chưa nổ hết. Cuối cùng Lý Dương cũng đem phỉ thúy đặt trên mặt máy, đợi bọn họ cho nổ hết pháo xong mới chịu rời khỏi, còn nguyên thạch chưa gia công thì hôm nay thực sự không có cách nào nữa. Lúc ra ngoài, còn có rất nhiều người hâm mộ đi theo Lý Dương. Mấy người Lý Dương vẫn chưa đi xa, thì chiếc máy mà Lý Dương dùng để gia công ra phỉ thúy trong suốt đã bị người khác chiếm dùng. Trên tay người này không có đổ thạch liền nhanh chóng mua một khối từ chỗ máy gia công thô sơ. Y suýt chút nữa thì cười méo mồm, chiếc máy giải thạch đó cho đến ngày hội công bàn kết thúc vẫn đang trong sử dụng, khiến cho những người khác vội vàng vây quanh. Đương nhiên, nhưng điều này bọn Lý Dương ngày hôm sau mới nghe nói lại. Đã giải xong khối phỉ thúy trong suốt, vẫn chưa đến 6 giờ còn nguyên thạch tốt, có vài người đi đến hướng cửa lớn, Sang Đa La vẫn đi theo bọn họ, điều làm cho Lý Dương không ngờ được chính là Thiệu Ngọc Cường cũng đi theo sau. Lúc đến cửa lớn, đằng sau bọn họ có một chiếc xe đi đến, xung quanh bọn họ đã dừng hết lại. Lý Dương đã từng gặp qua chiếc xe này trong ngày đầu tiên ở Đại Công Bàn, là xe ô tô riêng của Thiệu Ngọc Cường. Y là người của Hiệp hội Ngọc Thạch, có thể lái xe đến đây không giống như những người khác phải dừng ở bãi đỗ. Góc truyện audio.com, xe, trước khi lên xe Thiệu Ngọc Cường bỗng nhiên đi về phía Lý Dương, khi chỉ còn cách Lý Dương 2 bước thì y dừng lại. Lý Dương, cuộc đánh cược của chúng ta vẫn chưa kết thúc, ngày mai là ngày cuối cùng, anh thì rất lợi hại nhưng tôi sẽ không chịu thua dễ dàng đâu, ngày mai tôi vẫn còn cơ hội, tôi tin là tôi nhất định sẽ thắng. Thiệu Ngọc Cường nói xong, lúc này mới quay về lên xe, chờ sau khi Thiệu Ngọc Cường lên xe, mấy chiếc xe đã nhanh chóng rời đi. Tên Thiệu Ngọc Cường này, thật kỳ lạ. Vương Hạo Dân nhìn những chiếc đèn sau xe, lắc đầu nói. Lời nói của y cũng là ý của những người xung quanh, ngay cả Sang Đa La cũng lộ vẻ mặt kỳ lạ. Lý tiên sinh, chúc mừng ngài. Sang Đa La chủ động đến gần Lý Dương, vẻ mặt tươi cười, tin tưởng Lý Dương lần này sẽ nổi tiếng toàn quốc, có ảnh hưởng mạnh mẽ ở Bình Châu hơn là ở Nam Dương, có thể ở Bình Châu tìm ra 2 khối phỉ thúy trong suốt, sức ảnh hưởng lớn hơn khối phỉ thúy mà Lý Dương đã tìm ra ở Nam Dương. Cảm ơn, tôi cũng không ngờ lại may mắn như thế này, lần này tìm ra được phỉ thúy trong suốt, công lao lớn nhất là của cô An. Lý Dương khẽ cười nói, An Văn Bình và An Văn Quân đều lấy làm lạ, ngay sau đó họ hiểu ngay được người mà Lý Dương nói là An Văn Bình, đối với An Văn Quân, Lý Dương luôn gọi là trưởng phòng An. Trên mặt của An Văn Bình lộ ra vẻ ngượng ngùng, Sang Đa La nhìn bọn họ rồi đột nhiên phá lên cười nói. Lý tiên sinh nói đúng, công lao của An tiểu thư là lớn nhất, không ngờ An tiểu thư lại có một sức hấp dẫn thần kỳ đến vậy. Sang Đa La nói vậy làm vẻ mặt của An Văn Bình lại càng đỏ hơn, những người khác họ không hiểu có chuyện gì, sau khi lặng lẽ hỏi Liêu Cương thì mới hiểu, nhưng đều không chú ý lắm. Nếu nói là An Văn Bình có công, thì những người khác ai cũng có công, nói như vậy không phải chỉ có một mình An Văn Bình. buổi chiều ngày hôm nay người nào cũng có góp công, dù gì thì cũng là ông trời thấy họ đủ thành ý thì mới cho Lý Dương tìm ra khối phỉ thúy đó. Lý tiên sinh, tôi phải đi trước đây, hẹn lần sau gặp lại. Sang Đa La giơ tay phải ra, Lý Dương vội nắm lấy tay của Đạt Lạp nghi hoặc hỏi. Ngày mai mới là ngày cuối cùng của đại hội giao dịch cũng là ngày của ám tiêu, chẳng lẽ cô không tham gia sao? Sang Đa La lắc đầu nói. Tối nay tôi phải đi Hong Kong một chuyến, tôi có việc cần phải giải quyết, từ Hong Kong tôi sẽ về Myanmar luôn, thế nhưng tôi tin chúng ta sẽ sớm có cơ hội gặp lại. Thì ra là như vậy, vậy thì tôi chúc Sang Đa La lên đường thuận buồm xuôi gió. Lý Dương gật đầu cười nói, Sang Đa La phải đi rồi, trong lòng của Lý Dương có phần hoài nghi thế nhưng hắn không tiện nói ra, cảm thấy trong lời nói của Sang Đa La có câu trả lời rồi. Tạm biệt, Sang Đa La cười ha ha vẫy tay chào, từ bên trong có một chiếc xe đi tới, sau khi lên xe Sang Đa La liền đi ngay. Ẩn Văn Quân nhìn Sang Đa La đi cúi đầu xuống không biết là đang nghĩ gì nữa. An Văn Quân hiểu Tang Đạt Lạp hơn Lý Dương nhiều, lần trước Sang Đa La muốn đợi công bàn giải quyết rõ ràng khoản tiền nong thì mới chịu đi, lần này đi vội vã như vậy chắc chắn là có lý do riêng. Hơn nữa, Sang Đa La đi tới Hong Kong, mà người chú hiện tại của Sang Đa La đang ở Hong Kong được mời đến tập đoàn An Thị, đặc biệt thương lượng về việc cùng khai thác khoáng sản ở Myanmar, Sang Đa La rời đi trong đúng lúc này e rằng có liên quan đến việc đó. Một lát sau An Văn Quân mới lắc đầu nói, việc Sang Đa La đến Hong Kong chỉ là cô ấy muốn truyền tin tức đi, việc ở Hong Kong đã có người lo rồi, đó không phải là điều cô ấy phải. Góc chuyện audio.com, lo trước mắt hiện tại đối với An Văn Quân mà nói việc quan trọng nhất là nhanh chóng mua được phỉ thúy trong suốt trong tay Lý Dương, tránh đêm dài lắm mộng. Cố vấn Lý, không biết ngài có thời gian không? Chúng ta có thể thương lượng một chút về phỉ thúy được không? An Văn Quân đi được vài bước đuổi kịp được Lý Dương, cười ha ha nói với Lý Dương. Tư Mã Lâm rất thích khối phỉ thúy đó nhưng cuối cùng lại lắc đầu. Tư Mã Lâm hiểu được sự ảnh hưởng của khối phỉ thúy này. Trong buổi đấu giá chắc chắn sẽ có ảnh hưởng càng lớn hơn, chỉ tiếc là Lý Dương trước đó đã đồng ý với người nhà họ An, Lý Dương cũng đã quyết định, hắn không nói thêm gì nữa. Thế cũng tốt, địa điểm là do trưởng phòng An sắp xếp đi. Lý Dương nghĩ một lúc rồi gật đầu. Khối thủy tinh này hoàn toàn có khả năng lợi dụng, có thể làm ra 6 cái vòng tay, vẫn nhiều hơn khối phỉ thúy mà Lý Dương tìm ra ở Nam Dương, chắc giá cả sẽ cao hơn. Đây là một mối kinh doanh lớn, phải tìm một chỗ yên tĩnh bàn bạc mới được. Được, cảm ơn, vậy chúng ta đến ngôi biệt thự khác của tôi đi, ở đó bảo đảm sẽ yên tĩnh và an toàn. An Văn Quân lập tức gật đầu phấn khởi, Lý Dương không nói gì. Một số người đã đi tới nơi mà chiếc xe đang đỗ, phỉ thúy hiện giờ đang ở trong tay Lưu Cương. Lưu Cương đang ôm một khối phỉ thúy vô giá nhưng trong lòng Lưu Cương không hề thấy căng thẳng, thế nhưng vẫn cảnh giác cao độ, một bàn tay vẫn đặt bên hông, nơi mà súng của Lưu Cương được cất giấu. Nhưng thật ra mấy người vệ sĩ mà An Văn Quân lúc đó đã gọi đều rất căng thẳng quan sát xung quanh đợi Lý Dương lên xe mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn người Tư Mã Lâm, Trương Vĩ đều bắt đầu khởi động xe cùng đi tới. Tư Mã Lâm muốn giúp Lý Dương tham mưu một chút, phỉ thúy thì có thể bán cho An Thị nhưng tuyệt đối không để Lý Dương chịu thiệt. Vị trí biệt thự khác của Lưu Cương rất rõ ràng, y đưa An Văn Bình về không chỉ một lần, chưa đến 12 giờ thì chiếc xe đã dừng trước biệt thự. Bên trong sớm đã có người chuẩn bị tốt tất cả rồi, với bọn họ tất cả những người vào đều không được sơ suất, đợi sau khi bọn người cao lão đến xem phỉ thúy thì An Thị sẽ để Lý Dương trực tiếp đưa ra một giá cao. 96 triệu tệ, đó là giá của phỉ thúy mà An Thị đưa ra. Nghe thấy mức giá như vậy, có vài người đã giật mình, đặc biệt là Trương Vĩ, trong lòng nghĩ, hai khối phỉ thúy thủy tinh chủng Lý Dương bán hơn 100 triệu, còn một khối phỉ thúy nữa cũng chưa đem ra đấu giá, hiện tại thì Lý Dương có 300 triệu rồi, bọn họ còn lâu mới đuổi kịp. Lý Dương cúi đầu suy nghĩ một lát rồi nhìn thấy Tư Mã Lâm cuối cùng thì cũng gật đầu đồng ý. Khối thủy tinh trong suốt này to hơn khối của Lý Dương ở Nam Dương, nhưng không to gấp đôi, hơn nữa màu xanh còn kém hơn lần trước, giá 96 triệu là hợp lý rồi. Lần đấu giá trước lên tới 100 triệu, nhưng chắc chắn là rất kịch liệt thì mới đạt đến mức giá như thế này, mà có thể đạt tới mức giá như thế nào nữa thì cũng chưa thể biết được. Tóm lại An Thị cũng thành tâm thành ý, Tư Mã Lâm trước kia cũng chỉ dám đưa tới mức giá 90 triệu, cũng không ngờ An Thị lại có thể đưa mức giá thêm 6 triệu nữa. 96 triệu chỉ không đến nửa giờ, mức giá này đã lên tới con số gần 100 triệu, đợi Lý Dương chuyển nhượng hợp đồng cho bên An Thị, An Văn Quân và Cao Lão vẻ mặt lập tức phấn khởi lên, An Thị không sợ tiêu tiền, chỉ sợ không mua được thứ hàng tuyệt đỉnh đó, khối phỉ thúy này sẽ làm cho hiên trạng của An. Góc chuyện audio.com, thị dịu đi rất nhiều. Trong lòng của An Văn Quân thậm chí đã có kế hoạch từ trước rồi, nếu tận dụng toàn bộ thì sẽ làm ra 6 chiếc vòng, còn làm được 10 chiếc dây chuyền nữa, làm nhiều mặt đá thêm một chút thì ước chừng có thể làm ra hơn 40 sản phẩm, cộng lại tất cả khoảng 60 đồ trang sức. Hơn 60 đồ trang sức bằng khối phỉ thúy này ít nhất cũng có thể thu hút hàng trăm khách hàng có mắt thẩm mỹ. Nếu như là khối phỉ thúy ngọc lục bảo và khối phỉ thúy băng trước khi Lý Dương gia công ra được thì tin rằng có thể thu hút được càng nhiều khách hàng hơn nữa. Sự trở lại của những khách hàng này có thể giải quyết được những vấn đề khó khăn mà An Thị đang phải đối mặt. Mục đích mà Thiệu Thị muốn tiếp tục gây áp lực cho An Thị về mặt khách hàng sẽ bị phá vỡ. Siêu cấp Hoàng Kim Thù tác giả, Tiểu Tiểu Vũ Cách Chương.